Bước thứ hai, chuyển sang đối tượng khác. Trong giai đoạn ban đầu, ta có thể khó mà đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ hoặc những thành kiến đã phát triển trong thời gian dài. Những cảm xúc có thể nhuốm màu lên sự nhận biết, hành vi, ứng xử và ngay cả những cảm thọ thể chất. Chúng có thể có vẻ như quá kiên cố, quá lớn lao đến mức ta không thể tự mình đối mặt với chúng. Như một học trò của tôi gần đây có nhận xét, đối trị với những cảm xúc lớn lao, chẳng hạn những cảm xúc thâm niên như mặc cảm tự ti, đã quyết định phần nào cuộc đời của ta. Cũng giống như cố leo lên ngọn Everest trước khi học biết cách leo, dù chỉ một ngọn đồi. Vì thế, tôi luôn nhớ rằng mục tiêu của sự tu tập định tâm là phát triển tính ổn định của sự tỉnh giác, nên sẽ trao tặng mọi người một lời khuyên mà tôi đã nhận được từ các bậc thầy của chính tôi. Đó là, thay vì đối đầu với những cảm xúc mãnh liệt hay thâm niên, ta nên hướng đến những cảm xúc nhỏ yếu hơn, dễ giải quyết hơn. Lấy ví dụ như, vài năm trước có một phụ nữ đến xin tôi dạy cho phương pháp thiền tập để đối trị với cảm giác cô đơn khủng khiếp mà bà đang phải chịu đựng. Khi tôi hỏi về kinh nghiệm thiền tập, bà cho biết là đã theo học với nhiều vị thầy khác nhau trong nhiều năm. Tôi nghĩ như vậy thì có thể dạy bà cách sử dụng cảm xúc làm trợ duyên cho thiền quán. Thế là tôi dạy bà phương pháp chú tâm đã được trình bày ở phần 2, và bà đi về với nụ cười trên môi. Nhưng một vài tuần sau bà quay lại bảo rằng con đã cố hết sức nhưng hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào cảm giác cô đơn ấy. Mỗi khi cố làm như thế, con cảm thấy sự cô đơn tràn ngập trong con. Tôi liền khuyên bà trở lại với những bài tập hướng tâm cơ bản, quay sang thiền quán chú tâm vào hình sắc và âm thanh. Bà trả lời, con không biết cách quán hình sắc và âm thanh. Thật là một câu trả lời mà tôi không hề chờ đợi. Mặc dù bà tự nhận là đã tham dự rất nhiều khóa tu học, nhưng có thể bà đã không thực sự học được nhiều về các chỉ dẫn thiền tập, hoặc đã lơ đễnh không chú ý lắng nghe khi được giảng về những nguyên tắc căn bản. Tôi cho bà những chỉ dẫn căn bản về thiền quán chú tâm vào hình sắc và âm thanh. Và sau một thời gian thực hành các phương pháp ấy, tôi tìm một cơ hội thuận tiện để thử dạy bà chú tâm vào những cảm xúc nhỏ nhặt hơn, như sự bực mình lúc đứng xếp hàng mua thực phẩm, hay sự chán nản có thể cảm thấy trước một đống chén bát dơ trong bồn rửa chén ở nhà bếp, vân vân. Tôi khuyên bà, hãy thử cách này một thời gian, rồi sau đó có thể bà sẽ có đủ sức mạnh để quan sát cảm xúc cô đơn lớn lao hơn, vốn đã làm cho bà phiền não. Một vài tháng sau, bà viết cho tôi, sau khi thực hành theo cách thầy dạy, giờ đây con đã có thể bắt đầu quan sát sự cô đơn của con và thân thiện với nó. Chúng ta làm thế nào để đối trị với những cảm xúc nhỏ nhặt hơn hay khác biệt như một bước chuẩn bị trước khi đối phó với những vấn đề lớn lao mãnh liệt? Có một phương pháp là tự tạo ra một cảm xúc khác, đơn giản hơn hay nhỏ nhặt hơn và không quá mãnh liệt. Thí dụ, nếu bạn muốn đối phó với sự cô đơn, trước đó, hãy cố gắng đối trị với sự giận dữ. Hãy tưởng tượng một tình huống cãi nhau với người bạn đồng nghiệp đã làm rối tung các hồ sơ của bạn, hay ai đó chen ngang phía trước bạn trong lúc xếp hàng chờ ở cửa hàng thực phẩm, vân vân. Khi bắt đầu cảm nhận được sự giận dữ phát sinh từ tình huống tưởng tượng đó, hãy chú tâm vào nó. Chú tâm vào cảm giác giận dữ, vào những ngôn từ bực dọc hiện lên trong tâm trí bạn, vào những cảm thọ trong thân thể bạn, hay vào hình ảnh người chen ngang trước bạn. Tu tập theo cách này, bạn sẽ thu thập được kinh nghiệm để biết cách đối phó với những cảm xúc lớn mạnh hơn. Một khi bạn đã nhuần nhuyễn trong việc đối phó với những cảm xúc tự tạo ra theo cách trên, bạn có thể bắt đầu nhớ lại những kinh nghiệm cũ tương tự và cố ý khơi lại những tình huống lúc bạn có thể đã từng cảm thấy giận dữ, đố kỵ, lúng túng hay nản chí. Hãy luôn nhớ rằng điểm chính yếu của việc chuyển sang đối tượng khác là để phát triển tính ổn định của sự tỉnh giác. để khám phá chủ thể quán sát thay vì bị chế ngự bởi những gì được quán sát. Đối phó với những cảm xúc tự tạo hay nhỏ nhặt hơn sẽ giúp bạn dần dần có được sức mạnh để chú tâm đối phó với những cảm xúc lớn lao hơn hoặc những cảm xúc thâm niên như sự cô đơn, tự ti, mặc cảm hay một nhu cầu không lành mạnh muốn làm vui lòng mọi người. Về một phương diện, phương pháp này cũng giống như khi ta bắt đầu một chương trình rèn luyện thể lực. Khi đến phòng tập, bạn không bắt đầu ngay bằng cách nhấc những quả tạ quá nặng. Bạn bắt đầu bằng cách nhấc những quả tạ vừa nhấc sức mình. Dần dần, khi sức khỏe tăng lên, bạn có thể bắt đầu nhấc những quả tạ nặng hơn. Việc hướng sự chú ý vào các trạng thái cảm xúc cũng vận hành theo cách đó. Trực tiếp đối phó với những cảm xúc lớn lao và thâm niên cũng có phần nào lợi ích. Nhưng đôi khi, ta phải luyện tập cho cơ bắp cảm xúc của mình dần dần mạnh thêm lên. Và hãy nhớ rằng, mục tiêu của việc tu tập định tâm là để phát triển tính ổn định của sự tỉnh giác. Còn một phương pháp nữa để chuyển sang một đối tượng khác, đó là vận dụng các triệu chứng của cơ thể báo hiệu một cảm xúc làm đối tượng của sự chú tâm. Lấy thí dụ, có một phụ nữ đến tham dự khóa thiền cho công chúng đã thú nhận rằng bà phải khổ sở nhiều năm qua vì bệnh trầm cảm nặng nề. Bà có uống thuốc do bác sĩ kê toa nhưng không thể thoát được cảm giác là thân thể bà đầy chất chì nóng cháy. Tôi hỏi, bà cảm thấy chất chì nóng cháy ở chỗ nào? Bà đáp, trong toàn thân. Cảm giác ấy tràn ngập khắp mọi nơi. Tôi nói, được rồi, thay vì quan sát sự đau đớn trong toàn thân, bà hãy chú ý vào một bộ phận nhỏ thôi, có thể là bàn chân hay chỉ một ngón chân thôi. Chọn một chỗ nhỏ để hướng sự chú tâm vào đó, quan sát mỗi lần chỉ một bộ phận nhỏ trong thân thể thay vì cố quan sát cùng lúc cả toàn thân. Hãy nhớ rằng, mục đích của việc tu tập định tâm là để phát triển tính ổn định của sự tỉnh giác. Một khi bà đạt được sự ổn định bằng cách chú tâm vào bàn chân hay một ngón chân, bà sẽ có thể mở rộng sự tỉnh giác ấy đến những vùng rộng lớn hơn. Việc hướng sự chú tâm vào những cảm xúc nhỏ nhặt hơn hay đơn thuần chú tâm vào hình sắc, âm thanh hoặc những cảm thọ thể chất giúp bạn phát triển khả năng đối diện với những trạng thái cảm xúc thâm niên và tràn ngập trong bạn. Một khi bạn đã phát triển được cơ bắp của sự chú tâm mạnh mẽ hơn, bạn có thể bắt đầu hướng sự chú ý vào những vấn đề cảm xúc lớn lao hơn. Khi làm như thế, bạn có thể tự bắt gặp mình trực tiếp đối diện với hai che chướng tánh vật tiềm ẩn là sự tự chê trách và phê phán người khác như những kẻ thù. Bạn có thể buông bỏ niềm tin là mình không thể thay đổi gì cả, hay cái điểm mù đã ngăn chặn không cho bạn thấy được tiềm năng tỉnh giác của chính bạn. Và gần như chắc chắn là bạn sẽ đối mặt với huyền thoại về cái tôi, khuynh hướng tự đồng nhất với sự cô đơn, mặc cảm tự ti, chủ nghĩa cầu toàn hay sự tách biệt của mình. Điều quan trọng là phải nhớ rằng những sự đối mặt ấy không phải là những trận chiến, mà là những cơ hội để khám phá năng lực của tâm thức. Chính cái tâm thức đã tạo ra những phê phán tàn nhẫn như thế cũng sẽ có khả năng hóa giải chúng thông qua năng lực của sự tỉnh giác và định tâm. Bước thứ ba, nhìn lại. Đôi khi một cảm xúc nào đó quá dai dẳng hoặc quá mãnh liệt đến nỗi có vẻ như ta hoàn toàn không thể quan sát nó. Có điều gì đó đã bảo vệ, duy trì nó. Có một phương pháp khác có thể đặc biệt hữu ích khi đối trị với những cảm xúc hoặc những thói quen tinh thần hay cảm xúc đã phát triển trong suốt một thời gian dài. Đó là dừng lại một chút và quan sát xem những gì đang ẩn núp phía sau cảm xúc đó mà ta có thể gọi là hậu phương hay căn cứ thúc đẩy của cảm xúc ấy. Lấy một thí dụ. Khi còn bé, có những lúc tôi đã cố gắng nhìn thẳng vào sự khủng hoảng, nhưng tôi luôn thất bại. Tôi không thể ngồi yên. Tim tôi thường đập mạnh và tôi toát mồ hôi vì thân nhiệt tăng cao. Cuối cùng, tôi cầu cứu thầy tôi, Ngài Sanjay Rinpoche. Ngài hỏi, có phải con không muốn cảm thấy khủng hoảng không? Tôi đáp, thưa tất nhiên là không. Con muốn trừ bỏ nó đi ngay bây giờ. Ngài suy nghĩ về câu trả lời của tôi một lúc rồi gật đầu đáp, ồ, bây giờ ta biết rồi. Cái làm cho con phiền não là nỗi sợ bị khủng hoảng. Đôi khi, nỗi sợ ấy còn mạnh hơn là bản thân sự khủng hoảng. Sự thật là lúc đó tôi chưa hề nghĩ đến việc dừng lại một chút và quan sát xem điều gì có thể đã bao bọc, duy trì nỗi khủng hoảng của tôi. Tôi đã bị vùi lấp quá sâu trong các triệu chứng tâm lý đến nỗi không thể thấy được sự sợ hãi của mình đối với cảm giác khủng hoảng tràn ngập đó là sâu xa đến mức như thế nào. Nhưng khi tôi dâng theo lời khuyên dạy của Sanjay Rinpoche và quan sát nỗi sợ hãi ẩn nấp phía sau cảm giác khủng hoảng của mình, tôi bắt đầu nhận thấy sự khủng hoảng ấy trở nên dễ đối trị hơn. Trải qua nhiều năm, tôi nhận thấy phương pháp tiếp cận này rất hữu hiệu khi tôi đưa ra lời khuyên cho người khác. Nếu một cảm xúc hay một tâm hành phiền não quá đau đớn đến mức không thể trực tiếp quan sát nó, hãy xem điều kiện nào ẩn nấp phía sau nó đã bảo vệ, duy trì nó. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên với những khám phá của mình. Bạn có thể tìm thấy nỗi sợ hãi đối với cảm xúc như trường hợp của tôi. Bạn có thể tìm thấy một vài kiểu chống kháng khác, chẳng hạn như sự thiếu tự tin đến mức thậm chí không dám đối đầu với cảm xúc. Bạn có thể tìm thấy những sự kiện, những nguyên nhân nhỏ nhặt báo trước hay củng cố cho một đáp ứng cảm xúc lớn rộng hơn. Chẳng hạn như sự mệt mỏi thường báo trước một đợt trầm cảm, một trận tranh cãi với đồng nghiệp, với người bạn đời hoặc một người trong gia đình thường là nguyên nhân làm nảy sinh những tư tưởng tự thấy mình vô dụng hay biệt lập, củng cố thêm mặc cảm tự ti. Khi đối trị với những cảm xúc nằm sâu hơn phía sau những cảm xúc khác, chúng ta bắt đầu tiếp xúc trực tiếp hơn với những che chướng tánh Phật, đặc biệt là che chướng thứ ba, tức là niềm tin kiên cố rằng chúng ta không thể thay đổi. Che chướng thứ tư, tức là phủ nhận hoàn toàn khả năng hiện hữu của tiềm năng, tánh Phật. Và che chướng thứ năm, tức là sự đồng nhất bản thân ta với những khó khăn trong cảm xúc. Bước thứ tư, dừng nghỉ. Một phần quan trọng trong bất kỳ pháp tu tập nào là học biết khi nào cần phải dừng nghỉ. Sự dừng nghỉ cho bạn nhiều khoảng trống hơn để có thể chấp nhận những phấn khích hay suy sụp, tức là sự rối loạn trong kinh nghiệm có thể nảy sinh trong tiến trình tu tập. Nếu bạn không tự cho mình cơ hội dừng nghỉ, bạn có thể bị cuốn phăng đi bởi sự rối loạn ấy và bởi mặc cảm tội lỗi vì bạn đã tu tập không đúng hay đã không hiểu được pháp tu. Bạn có thể tự hỏi, tại sao tôi được hướng dẫn rất rõ ràng mà sự tu tập lại dường như không có hiệu quả? Chắc chắn đó là lỗi tại tôi. Nói chung, khi bạn bắt tay vào việc tu tập định tâm, bạn sẽ gặp hai thời điểm thái quá, và đó chính là lúc bạn phải biết dừng lại. Sự thái quá thứ nhất là khi tiến trình tu tập của bạn bắt đầu suy thoái, bạn có thể mất hẳn sự chú tâm hay cảm thấy chán ghét việc tu tập. Có thể pháp tu đối với bạn trở nên mơ hồ, ngay cả khi bạn dừng lại, quan sát những nguyên nhân sinh khởi hay thúc đẩy những nỗi bất an, cô đơn, vân vân, hoặc chuyển sang một đối tượng khác, thì sự tu tập của bạn vẫn không có hiệu quả. Bạn có thể nghĩ, tôi quá mệt mỏi với chuyện tu tập này lắm rồi, tôi thấy có tiếp tục nữa cũng chẳng được lợi ích gì cả. Gần đây, tôi có gặp một người phụ nữ trẻ đã trải qua tình huống như thế. Cô đã nỗ lực thiền quán về nỗi bất an thường trực trong tâm cô. Trong một thời gian, sự tu tập của cô có vẻ như thành tựu và cô rất vui mừng. Thế rồi, dường như pháp tu không hiệu quả nữa, sự bất an của cô mạnh mẽ hơn và khả năng chú tâm của cô giảm xuống. Một hôm, cô tham dự khóa thiền do tôi hướng dẫn. Bắt đầu buổi thiền tập, có vẻ như cô rất ổn. Nhưng vào cuối buổi thiền, cô bật khóc và không ngừng động đậy trên bồ đoàn. Sau buổi thiền tập chung đó, cô xin gặp tôi để được tham vấn riêng. Cô bắt đầu: "Phương pháp thầy dạy rất hữu hiệu đối với con, nhưng mấy ngày gần đây con thấy mình thật mơ hồ, rối rắm, mệt mỏi, chán nản. Và cuối buổi thiền tập chung, con thấy mình hoàn toàn muốn gục ngã. Pháp tu này đối với con như vậy là xem như phải chấm dứt thôi. Con hoàn toàn không có khả năng tu tập theo được nữa. Con đang nghĩ đến việc tham gia một cộng đồng tương trợ. Ở đó người ta cho phép con bộc lộ tâm trạng qua tiếng khóc." Khi cô nói xong, tôi giải thích cho cô hiểu là đôi khi cần thiết phải dừng lại sự tu tập một thời gian, chỉ để làm một điều gì đó khác hơn, như đi dạo, đọc sách, xem tivi hoặc nghe nhạc. Đêm đó, cô trở về phòng của mình ngủ và sáng hôm sau cảm thấy khá hơn đôi chút. Cô muốn thử thực tập trở lại và biết là có thể dừng lại bất cứ lúc nào thấy cần. Cô không bị bắt buộc phải tiếp tục việc tu tập như thể đang chạy đua hay tham gia cuộc thi đấu nào đó. Ý tưởng tạm dừng tu tập khi sự chú tâm trở nên quá căng thẳng hay tâm thức trở nên mê muội hoặc rối rắm là một phần thực sự quan trọng nhưng lại thường bị bỏ qua trong tiến trình tu tập. Một thí dụ so sánh thường được dùng là ví như một con mương khô hay một hồ nước cạn trong việc trồng trọt của các nông dân Tây Tạng. Họ thường trồng trọt xung quanh một hồ nước tự nhiên nào đó và đào những con mương dẫn nước chảy ngang qua ruộng. Đôi khi, cho dù những con mương được đào rất tốt nhưng không có nước chảy vào, chỉ vì hồ chứa nước đã cạn. Cũng thế, khi bạn thực tập, cho dù được hướng dẫn rất rõ ràng và bạn hiểu rõ tầm quan trọng của sự nỗ lực cũng như động cơ tu tập, bạn vẫn có thể trải qua sự mệt mỏi, bực bội, trì độn hay tuyệt vọng chỉ vì hồ nước tinh thần, tình cảm và thể chất của bạn đã cạn kiệt. Nguyên nhân rất có thể là vì bạn đã quá cố gắng, quá hăm hở và đã không tích lũy được một hồ chứa nội lực dồi dào đủ mạnh. Những chỉ dẫn của cha tôi và lời khuyên thúc giục của các bậc thầy khác và việc tu tập chia thành nhiều giai đoạn ngắn luôn phải được nhấn mạnh không giới hạn. Khi đối phó với những tâm trạng cảm xúc mãnh liệt hay thâm niên, ta cần phải làm đầy các hồ chứa của mình. Ngay chính Đức Phật cũng đâu phải là thành Phật chỉ trong một ngày. Sự thái quá thứ hai mà bạn cần biết phải dừng nghỉ là khi bạn cảm thấy kinh nghiệm tu tập của mình hoàn toàn tuyệt hảo. Có thể có một thời điểm nào đó bạn cảm thấy thân thể nhẹ nhõm và thư thái một cách phi thường, hoặc có một tâm trạng hạnh phúc, hỷ lạc, mãnh liệt. Bạn có thể trải nghiệm một cảm giác trong sáng vô hạn, một kinh nghiệm tinh thần tựa như mặt trời chói lóa trong một bầu trời quang đãng xanh biếc. Mọi sự trình hiện một cách tươi mát, chính xác quá. Hay có thể những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ ngưng bặt và tâm bạn trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Ở điểm này, bạn hãy dừng lại. Đôi khi có người nói: "Thật không công bằng. Tôi đang sống trong một kinh nghiệm tuyệt vời đến thế, tại sao tôi phải dừng lại?" Tôi rất đồng cảm với sự phiền bực của họ, bởi vì tôi cũng đã từng thù cảm những kinh nghiệm hỷ lạc như thế. Tôi đã cảm thấy quá tham muốn, quá khao khát duy trì chúng. Nhưng các bậc thầy đã giải thích rằng nếu tôi cố duy trì trạng thái ấy, cuối cùng tôi sẽ thất vọng. Vì bản chất của kinh nghiệm là vô thường, nên sớm muộn gì thì sự sung sướng, sự trong sáng, sự tĩnh lặng, vân vân cũng sẽ mất đi thôi. Và lúc ấy tôi sẽ cảm thấy thật sự khủng khiếp. Cuối cùng tôi sẽ cảm thấy như mình đã làm gì sai trái, hoặc là sự tu tập không còn hiệu quả nữa. Trong khi Mục đích thực sự là phát triển tính ổn định của sự tỉnh giác, để ta có thể quán chiếu bình đẳng bất kỳ kinh nghiệm nào, thì khi ấy lại có nguy cơ là hành giả trở nên bám chấp vào các kinh nghiệm hỷ lạc, trong sáng hoặc tĩnh lặng như là kết quả sự tu tập định tâm. Các ngài cũng giải thích thêm là dừng nghỉ ở điểm phấn chấn như thế sẽ nuôi dưỡng một sự hăng hái muốn tiếp tục hành trì, và khuyến khích ta ổn định sự tỉnh giác cũng như tích lũy thêm nỗ lực vào hồ chứa của mình. Có vẻ như kỳ lạ, nhưng sự dừng nghỉ cũng là một khía cạnh quan trọng trong tiến trình tu tập, không kém gì sự khởi động.